chưa có tiếp xúc được với mình, và mình mong rằng người kia cũng đến để cho mình có cơ hội mình chia sẻ nói chuyện để mình giải tỏa những cái đó đi. Đó là cái cách như vậy. Do đó mà hà đời sống hàng ngày của Phật tử cố gắng mình tư duy, mình suy nghĩ thì mình dùng nó, mình tư duy sao cho nó đúng chánh pháp. Có nghĩa là tư duy sao mà cho nó có lợi lạc cho bản thân mình và làm cho người khác đỡ bức xúc gì mình, và suy nghĩ về những cái việc làm của mình như thế nào mà mình làm bây giờ nó có lợi lạc bây giờ và có lợi lạc về sau nữa, có lợi lạc cho mình và có lợi lạc cho người khác nữa, tức là 50-50 đó. Chứ mình hốt về mình hết á, người khác mình 90% về mình mà người kia có 50% thôi thì nó thiệt thòi quá, thì người kia thế nào họ cũng khiếu nại đúng không, thế nào họ cũng khiếu nại và thế nào họ cũng trách mình như vậy. Do đó khi một người có tu tập thì mình suy nghĩ có lợi cho mình rồi, nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ có lợi cho người kia để chan hòa cái đó, để chan hòa cái lợi, thì như vậy thì nó đúng chánh nghĩa hơn là một cái người và có tu tập và biết biết suy nghĩ theo theo cái chánh pháp như vậy. Cái đó nó cần cái thời gian thôi chứ không phải là ai cũng làm được. Mình cái thói quen của mình là mình suy nghĩ có lợi riêng cho mình trước thôi đúng không, có lợi riêng cho mình, con cái mình. Có một cái bà cụ thời Đức Phật á, có một cái bà cụ lớn tuổi cũng khoảng 80-75 rồi, thì hôm đó bà có việc bà đến Đức Phật, bà bạch Đức Phật mà bà khóc bù lu bù lo, rồi Đức Phật mới hỏi chuyện gì đó, bà cụ có chuyện gì mà khóc bù lu bù lo như vậy, tóc tai nó ướt nước mắt rồi mồ hôi như vậy. Thì bà cụ mới trình bày Đức Phật là ở bà cụ có một cái đứa cháu nó mới chết đó. Bà cụ rất là thương và bà cụ rất là cảm thấy rất là đau khổ khi mà đứa cháu nó mới có 12 tuổi mà nó mất. Thì Đức Phật mới trầm tĩnh, Đức Phật mới nói là bà cụ muốn có nhiều cháu không? Có nhiều con cháu không? Bà cụ nói mới thích lắm, rất là thích có nhiều con cháu, tại thích có nhiều con cháu nó vui. Thì Đức Phật mới dạy là ở bà cụ có thích con cháu nhiều giống như trong cái thành Ba La Nại này không? Phật ví dụ vậy đó. Bà cụ nói muốn, con cũng nhiều con cháu như vậy. Đó. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp là Đức Phật hỏi là bà cụ có biết là trong thành này mỗi một ngày có bao nhiêu người chết không? Thì bà cụ mới nói là trả lời là chắc con thấy nghĩ là cũng có ngày có 10 người, có ngày 15 người. Thì Đức Phật nói mới có một đứa cháu nó mới có mới, nếu bà cụ mà thích nhiều con cháu vậy á, mà mỗi ngày một có mất một đứa thôi bà cụ đã bù lu bù lo đầu tóc như vậy rồi, mà mỗi ngày mất 15 đứa thì sao bà cụ chịu nổi. Nói cái ví dụ này để cho thấy là Đức Phật từ bi, Đức Phật thấy là khi mà mình thương con cháu mình á, thì mình rất là nó có cái chuyện gì á, thì mình suy nghĩ về nó thì mình rất là đau lòng đau khổ, thì mình đau khổ. Thì Đức Phật cũng dạy mình là khi mà mình phải nới rộng cái tình thương mình ra cho nhiều người. Khi mà mình những cái người khác á, họ bị chuyện gì á, thì mình không cảm thấy gì á, đúng không? Nhưng mà trong gia đình mình có chuyện gì là mình cảm thấy mình đau. Do đó mà cái chánh tư duy là một những cái mà Đức Phật dạy để cho mình biết cái cách để mình tu tập, mình suy nghĩ làm sao mỗi ngày cho nó tốt cho bản thân mình cũng như là người khác cũng được lợi lạc. Rồi thứ ba là gì? Chánh ngữ. Chánh ngữ cái này là quan trọng lắm. Này là quan trọng, Đức Phật dạy là con người ai cũng phải truyền thông nói chuyện đó, đúng không? Ai cũng phải nói chuyện, ai cũng phải dùng ngôn ngữ để nói chuyện. Còn ngôn ngữ rất là quan trọng lắm. Mình không không viết được thì mình nói, mà không nói được thì làm sao? Bây giờ nó có những cái trường mà dạ gì ra dấu đó. Những cái trường mà do những cái người không nói được á, những người câm, những người không nói được đó, có những cái trường dạ ra dấu. Thì khi mà không nói được á thì mình phải ra dấu thôi. Mà không viết được thì mình nói, mà không nói được là ra dấu, đúng không? Thì tất cả đều là ngôn ngữ hết á. Là ngôn ngữ để truyền thông để cho mình hiểu nhau á, thì nó như vậy. Thì con người là có thói quen hay nói, đúng chưa? Con người là có thói quen hay nói, ai cũng muốn mình nói, ai cũng muốn thích nói, ngay cả mấy thầy cũng vậy, cũng thích nói. Thì thật ra thì các thầy nói thì các thầy cố gắng học theo Đức Phật là nói trong chánh pháp. Chánh ngữ có nghĩa là mình nói trong chánh pháp, nói như chánh pháp, chứ không phải nói nhiều mà nói hồi nó nói ra ngoài chánh pháp luôn, thì cái đó phải mình phải tự sám hối rồi từ từ mình tập. Chánh ngữ có nghĩa là mình nói năng trong chánh pháp, nói năng trong chánh pháp. Mà nói năng trong chánh pháp là sao? Cái này nó hơi khó. Mình gặp bạn bè lâu lâu vô khóa tu gặp bạn bè là đủ chuyện hết, ngay cả vô bàn ăn nói luôn. Và thực giáp lực rất nhiều lần cũng nói luôn, nói tại vì mình vui quá mà, đúng không? mình vui quá thì mình nói chuyện, cái đó là thừa, cái đó là đúng thường thôi, cái đó là cái mình san sẻ niềm vui nhau, bàn ăn cũng là cái cơ hội để san sẻ niềm vui mà. Thì cái hòa thượng nhóm lực cũng không trách gì Phật tử, nhưng mà mình vô khóa tu thì mình cố gắng mình tu tập để mình giữ giữ được cái không khí trong bàn ăn cho nó thanh tịnh vậy thôi. Khi mà mình có giờ, ví dụ mình ra khỏi bàn ăn là mình có giờ trống, bắt đầu lúc đó mình nói, nhưng mà không chịu nói tại vô bàn ăn rồi mới nói vợ bạn mỗi một hướng rồi ta tìm nhau không được phải không, thì thôi thì đó, thì thật ra thì mình khi mình nói chuyện á, thì mình cố gắng mình có chánh niệm, nói trong chánh pháp Đức Phật dạy là mình không nói chuyện của người khác ở trong cái giới thứ thứ mấy, giới thứ mấy này là giới thứ ừ. Không phải giới thứ ba, giới thứ phải giới thứ ba ừ. Đúng rồi, người nào thọ giới lâu thì chắc nhất giới thứ tư á, tư là nói về ngữ á, nói gì là tức là vọng ngữ, không nói láo rồi gì nữa. Không nói là thiêu dệt rồi, không nói ỷ ngữ là gì, ác ngữ, ỷ ngữ á, vọng ngữ á. À, rồi lưỡi hai chiều á, bốn cái ừ. Lưỡi hai chiều lần sau cái này là nhiều người phạm lắm à, do đó cái tại sao mà giới thứ tư nó có bốn cái là mấy cái kia thì ít thôi, cái ngôn ngữ nó dễ sợ lắm. Đức Phật đó cái ngôn ngữ của con người là tới bốn cái, Đức Phật đưa ra bốn điều là đúng, ác ngữ, vọng ngữ, ỷ ngữ, rưỡi à, đó tức là xong là chỉ nghe